Thứ hai sau Chúa Nhật 30 thường niên. Bài đọc 5 lẻ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 12 đến hết câu 17. Thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là người thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Đó là lời Chúa.
Sa-bát nên ông lên tiếng nói với đám đông rằng: đã có 6 ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh vào những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Đức Giê-xu đáp: với những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng mà đi uống nước hay sao? Còn người con này là dòng giống Abraham và đã bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát hay sao? Nghe người nói như thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn dân thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức tin người Công giáo khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu không có một vị thần nào hay một quyền lực nào ở trong vũ trụ này giải phóng chúng ta được sống tự do, sống trong hạnh phúc. Chỉ có Chúa Giêsu là thôi. Mà chúng ta biết trong cái chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa thực hiện, thì Chúa đã dùng dân tộc Do Thái như là cái nôi sinh ra Kitô giáo, tức là Kitô giáo từ Do Thái giáo mà ra. Nhưng Kitô giáo lại làm hoàn hảo giá trị của Do Thái giáo. Người Do Thái giáo rất là tự hào cái biến cố lịch sử vĩ đại nhất, hiền hách nhất, danh dự nhất đối với dân tộc của họ, đó là biến cố vượt qua. Chúa dùng ông Môi-se lấy gậy đập xuống nước, nước rẽ ra, dân tộc Thái đi qua bị ăn. Bọn Ai Cập thấy dân tộc Thái đi qua được cũng đuổi theo. Ông Môi-se quay lại lấy gậy đập trên nước, nước ụp lại và tiêu diệt hết bọn Ai Cập. Người Do Thái thoát tay đồ đệ cầm. Cho nên cái biến cố đó, người Do Thái hãnh diện lắm, thích lắm, tự hào lắm. Vì chúng ta thấy trên sự hoàn vũ này có dân tộc nào mà được chiến thắng kẻ thù cách như hoàng, không có súng đạn gì hết á, chỉ dùng một cái gậy thôi đập xuống nước, nước rẽ ra, dân được thoát đồ đệ. Còn kẻ ác thì bị nước vùi dập hết, sao không hết chịu được. Nhưng mà cái biến cố đó nó chỉ thể hiện đầy đủ ý nghĩa và giá trị trong đời sống chúng ta vào thời tân ước này thôi. Tức là hình ảnh ông Môi-se đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ để thoát nô lệ là chính Chúa Giêsu, ngài mới thực sự đã đứng đưa chúng ta vượt qua con đường tội lỗi, vượt qua tử thần, vượt qua bàn tay độc ác của Satan để đưa chúng ta được tự do sống trong hội thánh. Cho nên ngày xưa cái nước biển đỏ nó giết bọn Ai Cập, thì hôm nay chúng ta nhờ nước của bí tích rửa tội, bí tích tẩy đấy giết tội lỗi để giải phóng chúng ta, là con người được tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Thì chúng ta để con người chúng ta mà để tội lỗi trong tâm hồn, thì làm sao chúng ta xứng đáng để cất lời tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên đầu tiên là bí tích thánh tẩy, nước đã tẩy chúng ta hết tội lỗi. Nên một người chưa lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chưa được rửa tội, đâu có đi dự lễ được đâu. Mà có đi dự lễ không có sự ơn, ơn của Chúa chỉ đến với chúng ta khi người đó đã tin vào Chúa mà đã nhận bí tích thánh tài. Bởi vì nhờ chúng ta đã đánh nhận bí tích tẩy và tham dự thánh lễ mỗi ngày đó, Chúa sinh chúng ta lại hơn thuở ban đầu. Chúa sinh ra ngày mai hơn ở chỗ nào? Là ngày xưa Chúa chỉ lấy đất Chúa dựng lên ông Adam, còn bây giờ chúng ta đi dựng lễ đó là chúng ta rước Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta ăn tấm bánh cũng là vật chất, nhưng mà chúng ta tin cái tấm bánh trắng đó không phải là bánh mà là Chúa Giêsu đó. Thì chúng ta thấy là ngày xưa Chúa lấy đất thường thôi, Chúa tạo nên ông Adam, còn bây giờ Chúa lấy vật chất là tấm bánh, là chính Chúa để tạo dựng lại chúng ta. Rồi xương thịt của Chúa là xương thịt của ta. Thì bây giờ chúng ta đi giữ lại chúng ta hơn ngày xưa ông Adam được Chúa dựng lên chứ. Lại nữa, Adam ngày xưa được Chúa dựng lên khi thấy nói là họ chưa giống Thiên Chúa đâu. Cái ước định là Chúa muốn họ giống Thiên Chúa mới là ước định ở sáng thế chương 1 câu 26 bài thôi. Nhưng thực sự họ không hơn loài thú đâu, không hơn các thú vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói như vậy mà. Thứ nhất Corinto chương 15 câu 45 cũng đã xác định như vậy. Con người chưa được sinh lại bởi Chúa, không nhờ Chúa Giêsu thì cũng có một cái sự sống giống như các thú vật thường lắm. Nhưng mà khi được sinh lại bởi Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa hoàn toàn, đến nỗi được đồng hóa mà. Paulo nói ở Galat chương 2 câu 20
Galat chương 2 câu 20 tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi.
À, thì chưa? Tôi sống mà khỏe tôi mà Giêsu sống. Chỉ có người Công giáo khi đi dự lễ mới có quyền nói như vậy. Bởi vì sự sống của Chúa là sống của mình. Không dịch cùng một sự sống của Thiên Chúa. Tôi sống mà là tôi mà Chúa Kitô sống. Đến thứ ba là nhờ chúng ta được kết đồng với Chúa Giêsu trong thế lễ, chúng ta không còn nô lệ cho Satan, cho dục vọng và tử thần bị đánh ngục. Cho dù chúng ta đi dự lễ, con người chúng ta vẫn còn là con người tội lỗi. Chúng ta vẫn là người chiến thắng. Roma chương 8 câu 10 nói gì? Là đây nào bạn? Roma 8 câu 10 nói như toàn huấn đọc thế à? Khác đọc mấy gì? Toàn huấn đọc mấy mấy cái gì đọc? Xấu hổ. Thế nào mà không đọc được Chúa mai nhịn đi một chén cơm nhé. À, đọc lại. Roma chương 8
câu 10. Nếu Đức Kitô nếu Đức Kitô ở trong anh em thì do nạn xác anh em có chết thì tội đã phạm, thần khí Chúa cũng ban cho anh em được sống để anh em đã trở nên công chính.
Thế chưa? Nếu Chúa Kitô ở trong anh em thì dù anh em có chết bởi tội anh phạm thì Chúa vẫn làm cho anh em sống, bởi vì anh em đã trở nên công chính trong Giêsu. Tội và đời này công chính, nhưng chỉ vì được kết hợp với Chúa Giêsu bằng công chính mà thoát tay từ thần. Ai cho chúng ta đi lễ dự lễ mà bảo mình vô tội đâu? Trước khi lúc đấy ai cũng phải thú nhận, từ giáo hoàng cho tới người dân đều nói là lệnh Chúa con không xứng đáng, được Chúa ngự vào lòng con. Con là người có tội mà. Thế mà tội lỗi không mạnh bằng tình thương và quyền năng ơn cứu độ của Chúa. Đó, cho nên giờ đi dự lễ chúng ta mới thoát khỏi cái nô lệ của dục vọng của thần chết. Chúng ta được tự do sống làm con cái Thiên Chúa, là người công chính trong Chúa Giêsu. Thế nên tất cả những cái giá trị của thánh lễ được gọi là cuộc vượt qua của Chúa Giêsu thực hiện ấy, thì ai tin và đến dự hàng ngày ấy, thì người đó không còn là đi đến dự mà thôi, mà còn cùng với hội thánh trong Chúa Giêsu để cùng dâng lên Thiên Chúa khi tế tốt đẹp, để tiếp tục cuộc giải phóng không những cho mình mà cho cả đồng loại nữa. Để nhận rõ ơn này, chúng ta thấy đấy, luật hội thánh bây giờ khác với luật của Do Thái về ngày lễ nghỉ. Ngày lễ nghỉ của người Do Thái mỗi một tuần họ phải nghỉ thứ bảy, tức là ngày cuối tuần. Còn chúng ta bây giờ thì phải nghỉ vào ngày Chủ nhật. Hiến chế phục vụ số 106 nói rằng ngày Chủ nhật phải là ngày vui mừng để nghỉ việc, bởi vì ngày Chủ nhật chúng ta nhớ Chúa đã từ cơn chết sống lại và cứu thoát chúng ta. Còn Do Thái ngày xưa thì ông nghỉ vào ngày thứ bảy. Thế khác, tại sao lại có sự thay đổi này? Chúng ta thấy luật nghỉ vào ngày thứ bảy của người Do Thái dựa trên ba lý do. Thứ nhất, theo sách Xuất Đành chương 20 từ câu 11 hoặc Xuất Đành chương 31 câu 7, nói rằng là ông Mô-xê nói với dân này, ngày thứ bảy chúng ta phải nghỉ bởi vì thuở tạo dựng vũ trụ này Chúa làm việc trong 6 ngày và ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Đấy, trong cái công trình này tạo dựng trong 6 ngày, mọi sự tốt đẹp Chúa không dành cho Chúa, Chúa được làm quà tặng hết cho loài người. Và ngày thứ bảy thì Chúa không làm gì nữa, Chúa nghỉ. Cho nên bây giờ ngày thứ bảy chúng ta nghỉ. Thế thì nếu mà bảo Thiên Chúa ngày thứ bảy nghỉ, tại sao Chúa Giêsu lại làm việc vào ngày thứ bảy, làm việc ngày thứ bảy bị người khác cự? Mà Chúa Giêsu trả lời xem Gioan chương 5 câu 7 nào, đáp ơn đây, Gioan chương 5 câu 7 làm sao?
Chương 5 câu 7, cha ta làm việc ta cũng thế.
Thấy chưa, cha ta làm việc ta cũng thế. Đấy, Chúa làm việc vào ngày thứ bảy, họ trách tại sao ngày thứ bảy nghỉ mà ông đi làm việc. Ngài trả lời, cha ta làm việc ta cũng thế. Có nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn làm việc, đặc biệt chúng ta giáo lý Công giáo nói này, cả cái vũ trụ này nếu mà Chúa ngưng tay làm việc thì các tinh tú nó sẽ xô vào nhau, chúng ta chết. Đúng không? Đặc biệt đối với người tin Chúa thì hàng ngày trong thánh lễ mà hội thánh cử hành lên này là chính Chúa làm việc, hàng ngày Chúa làm việc. Và càng ngày đến thứ bảy, càng ngày Chúa nhận lại là buộc đến để dự lễ, để Chúa làm việc. Chúa làm việc với gì? Chúa nắn tạo để chúng ta, Chúa tạo dựng lại cả cái vũ trụ được hoàn hảo. Cho nên cái cuộc tạo dựng thuở xưa ông Mô-xê nói là hoàn hảo, đẹp lắm, Chúa tạo chúng ta. Nhưng mà bây giờ nhờ Chúa Giêsu sống lại, Chúa tạo dựng lại chúng ta hoàn hảo hơn, làm con Chúa chứ không phải là loài thú gì Adam và Eva nữa. Và Chúa còn làm cho cả tạo vật được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa nữa kìa. Cho nên đó là lý do thứ nhất mà hôm nay giáo hội không có dạy chúng ta phải nghỉ việc ngày thứ bảy như Do Thái, mà là nghỉ ngày Chủ nhật là như vậy. Lý do thứ hai, người Do Thái nghỉ việc vào ngày thứ bảy ở trong sách Xuất Hành chương 14 câu 15 hoặc Lê Như Luật chương 5 câu 12 câu 15 đó, nói rằng hôm mà người Do Thái bỏ Ai Cập, trốn khỏi Ai Cập để đi về miền đất Chúa đấy, hôm đó là cái cuộc giải phóng đó, thì người Do Thái đi qua nước Biển Đỏ một cách an toàn, và hôm đó là ngày thứ bảy. Họ đi qua biển, họ ca hát, đó là ngày thứ bảy, họ tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu thoát họ bởi nước Biển Đỏ. Thì hôm nay trong ngày Chúa Nhật, khi Chúa Giêsu sống lại, chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, nước Bí tích Thánh Tẩy giải thoát chúng ta, còn hơn là người Do Thái được nước Biển Đỏ giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Cho nên bây giờ chúng ta nghỉ vào ngày Chúa Nhật mà không nghỉ vào ngày thứ bảy như Do Thái. Điều thứ ba, người Do Thái phải nghỉ ngày thứ bảy. Ở trong sách Xuất Hành chương 24 câu 16-18 nói rằng ngày thứ bảy là Chúa gọi ông Môi-se lên núi, và Chúa ghi lời Chúa trên hai cái bia đá. 10 điều răn đó ông Môi-se đưa xuống để mà hướng dẫn dân. Và từ bây giờ dân Do Thái đi đâu họ chẳng có vũ khí gì hết, họ chỉ cầm hai cái bia đá đi, họ khiêng hai bia đá đi đâu là kẻ thù chạy trốn và nghiêng ngửa, chứ không cần vũ khí. Đấy, lời Chúa ghi trên hai bia đá đi đâu cũng thắng hết, cho nên họ mừng lắm. Và hôm đó Chúa ban luật cho Môi-se, hôm đó là ngày thứ bảy ở trên núi Sinai. Thì vào thời Tân Ước, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, tức là ngày thứ tám, ngày thứ nhất trong tuần đấy, Chúa Giêsu về trời và Ngài sai Thánh Thần đến, Ngài ban lời Chúa cho toàn thể loài người. Chúng ta đọc ở trong sách Công Đồ Công Vụ chương 2, không phải chỉ riêng cho người Do Thái mà cả thế giới này, đến đấy ai cũng được nghe lời Chúa do Phêrô mới giảng. Chúa Thần ban cho. Để rồi Hội Thánh dùng lời Chúa không ghi trên giấy mực, ghi trên đá như ngày xưa nữa, mà Phaolô bảo dùng lời Chúa để với quyền năng Chúa Thần ghi lời trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta. Quan trọng quá. Vì vậy Chúa Giêsu có lý để mà Ngài nói: tôi đến không hủy bỏ luật, mà tôi đến làm hoàn hảo luật. Đấy, cái lúc hủy bỏ cái luật của người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy, Ngài làm hoàn hảo. Ý nghĩa của nó là trong Chúa Giêsu con người được tạo dựng lại, trong Chúa Giêsu con người được giải thoát khỏi tội lỗi, trong Chúa Giêsu con người được đón nhận đầy đủ lời Chúa là cái vũ khí chiến thắng mọi sự dữ. Thực ra ngay thời Tổ quốc, Chúa đã cho người Do Thái biết rằng cái lối tế tự của người Do Thái theo luật Môi-se, họ riêng dân chiên cừu bò lừa cho Chúa đó, thì Chúa cũng đã không ưa thích rồi, bởi vì nó chỉ là biểu tượng thôi. Chúa làm gì mà Chúa thích ăn thịt bê, ăn thịt bò, ăn thịt nai đâu. Chúa không thích người Do Thái bận dân ấy. Còn ở trên dân tộc thì sao? Mới được hôm nay mà thấy thì quý quá cả. Mình được chia nhau mà chơi, mà chén với rượu nó bảo anh. Với được con trai, eo rừng mà thế thì là mình sướng rồi. Và với rượu rượu cần nữa là tỉ tê cả ngày. Chúa không có thương như đó. Cho nên Chúa nói với dân Do Thái qua miệng ngôn sứ Isaiah ở chương 1, câu 11, câu 13 và câu 4. Chúa nói như thế này này: ngần ấy nghi lễ của các ngươi đã dâng cho ta, ta đã chán ngấy rồi. Đâu có nghĩa lý gì đâu. Lễ toàn thiêu các ngươi dâng cho ta, chiên cừu bò lừa, ta cũng ưa thích gì. Thôi đừng đem những vật vô ích đến để làm ta ngứa mắt ta ghi tưởng chúng rồi. Những thứ đó chỉ là gánh nặng đối với ta. Đó. Thì ngay thời Cựu Ước qua cư sĩ Isaiah cũng cho người cho khách biết rằng cái chuyện nào dân Chúa trên cái bồ lừa nó chỉ là một cái biểu tượng để nói về Chúa Giêsu mới là của lễ dân của Thiên Chúa thôi. Chứ còn Thiên Chúa đâu có thích nhậu nhẹt như chúng ta, mà Chúa thích người ta dâng cho Chúa trên cái bồ lừa đâu. Cho nên rõ ràng cái luật phục vụ của người Do Thái, luật dâng lễ của họ vào ngày thứ bảy đó, nó không đủ giá trị để cứu chúng ta, nó cũng không đủ cái ý nghĩa giá trị để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế Chúa muốn bổ túc nó thì phải sửa nó và thay thế nó. Đó là lý do mà chúng ta thấy bốn tin mừng ghi lại là Chúa Giêsu cố ý làm việc vào ngày thứ bảy 6 lần để cứu giúp người ta. Cố ý. Cho nên khi người Do Thái thấy Đức Giêsu làm việc giúp người ta vào ngày thứ bảy, họ thích nô lên, tức giận lắm. Chứ vậy ông này phá luật lên. Mà Chúa cứ làm. Mà tại sao lại phúc âm chỉ ghi có 6 lần? Nó có lý do à? Và những 6 lần đó là những lần nào? Thứ nhất, chúng ta đọc ở Matthew chương 12 câu 9 là Chúa vào hội đường ngày giảng dạy, thì có một anh có tay cú bán, tức là tay nó có tay mà nó không nhúc nhích được. Đấy là hôm đó Chúa chữa lành cho anh ta. Hôm đó vào ngày thứ bảy, người ta thấy giận bực lắm. Rồi lần thứ hai Chúa cũng vi phạm vào ngày thứ bảy, đó là tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc đấy, ở Luca chương 13 câu 10 tiếp theo. Cái bà bị còng lưng 18 năm, hôm đó Chúa vào hội đường, Chúa giảng dạy cho người thấy vào ngày thứ bảy, thì gặp cái bà nó bị còng lưng, Chúa động tay trên bà, bà đứng đứng. Hôm đó là ngày thứ bảy, đứng thẳng, không còn còng lưng nữa. Chúa đâu có cần phải châm cứu đâu, đâu có cần phải giống người trên nghe nói trên trên tàu cái bổ con bổ quả cả ra cho người này, úp xuống là thần, làm gì thần vui, cúng bao nhiêu con bò để mà đứng thẳng lưng thì đâu có đâu. Chúa chẳng làm vậy mà đứng thẳng lên đó. Rồi lần thứ ba là ở trong Luca chương 14, một người bị bệnh phù thủ. Hôm đó vào ngày thứ bảy Chúa cũng đến hội đường gặp cái người bệnh đó, Chúa cũng chữa lành vào ngày thứ bảy. Rồi trong tin đó là trong tin mừng nhất lãm 3 lần, trong tin mừng Gioan để ghi 3 lần nữa là Gioan chương 5, có một người bất toàn nằm bên bờ giếng, nằm giữa hành lang ở Bethsaida 38 năm đằng đó. Chúa Giêsu đến, Chúa chữa lành. Hôm đó là ngày thứ bảy. Lần thứ năm á, là Chúa giảng dạy cho dân chúng, họ đến đông lắm, họ đói. Ngài dùng 5 chiếc bánh 2 con cá, Ngài nuôi một đám dân rất là đông. Hôm đó lại cũng vào ngày ngày thứ bảy. Chúng ta có đọc cái đoạn, nếu chúng ta có giảng lời Chúa đó, thì phải đọc Kinh Thánh cho kỹ, phải nhớ cho rõ, đừng có đại khái cho người ra nói lung tung rồi cái thắng biết là tao đâu đâu. Đấy, con ông cha kia chẳng chịu giảng bài gì cả. Ông ấy mở qua phúc âm mới thấy là hôm nay là Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân. Thế ông ra mới là giờ ông giảng này, ông đọc phúc âm xong rồi Chúa dùng bánh và cá nuôi dân. Ông nói anh chị em thấy chưa, Chúa rất là phép tắc quyền năng lắm. Chúa dùng 5.000 cái bánh này, 2.000 con cá này, Chúa nuôi 5 người ăn no, còn dư 12 thú là quá rồi. Cho nên nhà thờ ái quỳ, Chúa chưa hề bao giờ thấy Phúc âm ghi như vậy. 5.000 cái bánh, 2.000 con cá, 5 người ăn. Cái gì cha sư? Người này nhìn cái kia. Thế là ông già với lễ xong ông về ăn sáng, ông nói với bà để giúp việc. Bà thêm, bài giảng hôm nay tôi giảng đó là người ta cảm biết được Chúa thương yêu, Chúa quyền năng, Chúa tài lắm. Đấy, Chúa vậy đó. Đúng là ngài muốn làm gì ngày nào phát đạt tỏ đường. Cái bà kia bảo, trời ơi, có gì đâu lạ, 5.000 cái bánh, 2.000 con cá mà có 5 người ăn gì mà thấy sướng. Bà vợ chết chết chết. Thế thì phải ngồi đó. Thế buổi chiều ông ra ngoài đấy, ông xin lỗi anh chị em, sáng này tôi nó lộn đấy. Hôm đó chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi mà chỗ nào rất lạ, đông người lắm, không thể nào mà có biết. Đàn ông thôi tới 5.000 ăn mà còn dư 12 thùng. Thì buổi chiều ngày làm lễ xong, ngày làm lễ giảng vậy, dư người ta chẳng nói gì cả. Ông tới để ăn cơm, ông nói là biết tôi giảng như vậy là đúng phúc âm, là chứ đàn bà tôi đâu nói lộn đâu. Đây là phép lạ tỏ tường. Đây là có gì đâu lạ, buổi sáng ăn dư, buổi chiều ăn thiếp. Đấy, ta cứ phục chữa tiếp. Đi giảng ngày là thời giảng quay, không biết chừng nào kinh thành cái nơi đến chỗ. Cái bà kia hay đó, cái bà bếp nó là hay, nó là tỉnh táo. Thế thì đó là trong âm lần thứ 5 là chữ Giêsu ta vi phạm ngày Sa-bát. Và bánh người dân. Rồi và lần sau cùng thứ 6 ở gian chương 9, một người bị mù từ tuổi mới sinh, Chúa nhổ bọt xuống đất, dây thành bùn bôi vào mắt anh ta. Anh người sống này chúa bôi nhổ bọt xuống đất, dây dây thôi mà nên bôi mắt anh ta rồi kêu bà đi rửa khỏi thật. Nó hôm đó cũng là ngày Sa-bát. Thế thì Chúa Giêsu không vi phạm một lần mà tới 6 lần ngày vi phạm luật ngày lễ kỷ của sao của người Do Thái. Họ rất điên lên, họ giết cho bằng, phải giết con này cho bằng được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Chúa cố ý làm như vậy để ngài muốn nói rằng cái luật ngày Sa-bát, luật ngày thứ bảy của người Do Thái á, nó không nuôi sống người ta. Luật phục vụ phải là nuôi sống người ta, đi dự lễ phải là nuôi sống người ta. Cho nên chúng ta thấy một người đi lễ không nghe lời Chúa, đây gì mà nuôi sống? Không đứng lễ nữa, đây gì mà nuôi sống? Đi dự phục vụ, đi lễ phải tìm được nguồn sống. Mà cái Do Thái ngày thứ bảy họ dâng lễ không đem lại sự sống, cho nên Chúa muốn phế bỏ nó đi, hay để Chúa bổ túc cho nó nên có ý nghĩa. Luật phục vụ, luật dâng lễ phải đem sự sống, cho nên Chúa cố ý Chúa làm việc trong ngày thứ bảy là như vậy. Ông làm cho người ta căm phẫn, người ta giết ngài. Nhưng chính ngày lúc bị giết ấy, 3 ngày sau ngài sống lại ấy, thì ngài đấy làm cho cái cuộc tạo dựng thủ ban đầu Chúa Cha đã tạo dựng được hoàn hảo. Và chúng ta đọc lại sáng thế chương 1 ấy, thì Chúa tạo dựng vũ trụ này trong mấy ngày? 6 ngày. Được không? 6 ngày. Ngày thứ nhất Chúa dựng ánh sáng, ngày thứ hai Chúa dựng lên nước, ngày thứ ba Chúa dựng lên cây cối, ngày thứ tư Chúa phán một lời dựng lên tinh tú, ngày thứ năm Chúa nói một lời để có các con vật, và ngày thứ sáu Chúa cũng chỉ nói một lời là có con người. 6 lần. Nhưng mà con người đấy tôi nói được chưa hoàn hảo. Vậy thì Chúa Giêsu cố ý vi phạm 6 lần trong ngày Sa-bát, người ta giết ngài đó. Khi ngài sống lại đó, ai đi dự thánh lễ ngày thiết lập nhờ cuộc tứ nạn phục sinh của ngài, người đó mới được Chúa tạo dựng lại. Đó là lý do phúc âm ghi lại 6 lần Chúa vi phạm ngày Sa-bát. Và để minh họa cái giá trị để phục vụ Chúa Giêsu thiết lập đem lại cái nguồn sống thế nào cho người ta đó, thì trong phúc âm hôm nay kể lại cái chuyện cái bà bị 18 năm còng lưng. Thì chúng ta biết là bà này đến thấy Chúa Giêsu đang giảng ở trong hội đường, ngài thấy bà còng còng nên như này đến đến nghe Chúa gọi bà lại đây, thế là cho đến Chúa động tay vào bà là đứng thẳng này. Vậy cái này cái gì? Tức là ngài muốn nói là ai đi dịp lễ mà được nghe lời Thiên Chúa và được Chúa động vào, tức là rất lễ đó, người đó được bốn ơn này. Thứ nhất là người đó thoát ra khỏi kiếp thú vật mà được trở nên bậc thần thánh. Thoát ra khỏi kiếp thú vật là người đã là mừng rồi, mà còn trở nên thần thánh nữa kìa. Cho nên cái hình ảnh ấy, cái người mà còng lưng là có phải không? Đầu đi ngang là diễn tả loài vật. Có con vật nào mà nó đi trong con người không? Người ta thì đi là đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng mà tất cả con vật đã đi ngang hết, phải không? Vậy thì cái người phụ nữ này còng lưng đi ngang, nó ra diễn tả con vật. Và bây giờ được Chúa đợi vào thì đứng thẳng. Đó. Và bà đó bị 18 năm còng lưng, bây giờ gặp Chúa đứng thẳng. Tại sao lại bị 18 năm còng lưng bây giờ gặp Chúa đứng thẳng? Là vì chúng ta đọc ở trong tin mừng Luca. Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng sớm nhất lúc 12 tuổi. À, 12 tuổi phải đi giảng, giảng lên thờ 3 ngày nữa. Nếu bố mẹ không bắt mẹ về thì mẹ còn giải tiếp. Ở Luca chương 2, câu 40 tiếp theo. Rồi ngài về với cha mẹ ngài, suốt 18 năm không ai nghe ngài giảng, đúng không? Bởi vì đến năm 30 tuổi ngài mới bắt đầu đi giảng nữa, chính thức đi giảng, ở Luca chương 3, 23. Thì chúng ta lấy hai cái con số đấy, ngài chính thức đi giảng lúc 30 tuổi và bắt đầu giảng nhỏ nhất lúc 12 tuổi. Vậy thì 30 mà trừ đi 12 ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? Đọc cái trừ ra bao nhiêu? Ra 18, đúng không? Đúng không? Yeah. Đấy con số 30 là tuổi bà bắt đi giảng, trừ đi con số 12 là bắt đầu 12 tuổi đây rồi, thì ra con số 18. Vậy thì bà này bị 18 năm còng lưng để nêu cái ý nghĩa rằng khi Đức Giêsu không lên tiếng, 18 năm ngài im lặng. Bởi vì ngài bắt đầu giảng bảo như đền thờ lúc 12 tuổi mà. Nếu cha mẹ ngài không bắt ngài về, có lẽ ngài giảng từ bấy giờ đấy, có lẽ ngài giảng từ lúc 12 tuổi chứ không phải là 30 tuổi mới giảng đâu. Nhưng mà vâng lời cha mẹ về thì 18 năm ngài về với cha mẹ, không ai được nghe ngài giảng thì người ta không có thành con người đúng nghĩa. Đây là giống như một vì thế Chúa Giêsu nói với những người chống đối ngài, không tin vào ngài, không muốn nghe lời ngài, thì ngài nói thế này với họ ở trong Gioan chương 10 câu 34-35. Ngài nói thế này: tôi nói cho các ông biết, luật đã viết thế này là ai được lời Chúa nói với họ, người đó trở thành bậc thần thánh. Nghe, người đó trở thành bậc thần thánh. Cái tiếng Hy Lạp thì là Elohim, bài dịch cho tiếng Việt Nam là thần thánh. Mà Elohim chỉ về các thần cũng là Elohim, và Thiên Chúa cũng một cái từ đó, Elohim. Nghĩa là những người nào được đón nhận lời Chúa, được Chúa nói với, thì người đó trở thành Elohim, trở thành thần thánh, được đồng danh với Chúa. Quan trọng lắm. Đó, cho nên nhờ lời Chúa trong vụ mà chúng ta thoát ra khỏi kiếp loài thú, trở nên người và còn trở nên bậc thần thánh giống như Chúa đó. Tuyệt vời. Thứ hai, nhờ chúng ta nghe lời Chúa trong thánh lễ, đức tin của chúng ta mỗi ngày được tăng thêm. Cho nên cái hình ảnh cái bà còng lưng thế này mà đi đó là diễn tả cái gì? Diễn tả một đứa bé nó đang bỏ, đúng không? Một đứa bé đang bỏ. Mà đặc tính của đứa bé là gì? Là thanh tín tinh thần. Đặc tính của đứa bé là nó học hỏi. Chúng ta bế một đứa bé đi đâu mà cái này là cái gì, đúng không? Cái này là cái gì? Thức trẻ con đấy vậy, để nó học mà nói gì nó nghe lắm, nó dễ bảo lắm, thích học mà nói nó nhớ lắm. Thế cái tuổi học là tuổi con nít như vậy đấy. Thế đặc tính của trẻ nhỏ là nó thích, nó bằng bắt chước giữa người lớn để nó học. Thế từ đó người lớn mà làm cái gì bậy bạ đó, nó học nó chết về sau nó hư. Người lớn mà làm cái gì gương sáng á thì con cái nó bắt chước, nó học á. Cho nên cuốn ca trên 30 câu 4 nói gì? Ai nhỉ? Đây, đấy như ta muốn nè, ai?
Vì ra cuốn ca trên 30 câu 4: người cha dù có tắt thở ông vẫn như chết, vì ông đã trả lại đứa con giống hệt ông.
À, bố tắt thở mà không chết, bởi vì đứa con nó giống hệt bố. Tại sao? Bố khi còn sống cứ xoay bài như thế này, bố chết con cũng xoay bài. Bố còn sống cứ rượu thôi, cả ngày bé bé, bố chết con nó cũng rượu vậy à, đúng không? Ý như vậy à, đúng không? Bố còn sống mà cứ sai mẹ đi mua rượu không được, con về đánh mẹ. Thằng con ma nó đánh hết mọi người, nó ý vậy à. Đấy, ông bố tắt thở mà chưa chết, bởi vì ông để lại đứa con nó hiện đâu vậy. Chứ con học mà. Nhưng mà nếu mà bố đạo đức tinh thiện, bố mà sống gương mẫu, bố mà nói được với con cái này, chúng con lại bắt chước bố đây này, bố bắt chước chơi xù, thì con cái nó tốt, đúng không? Bắt chước. Nên đặc tính của trẻ con là bắt chước, nào hỏi. Thế nên tôi nhắc lại này, cái nhảy cái bà còng lưng nó đi là hình ảnh diễn tả đứa bé nó phải đang bỏ. Thì cái đặc tính nó là vươn lên bắt chước. Thế nên Thánh Phaolô nói ở Một Kinh Tôi chương 13 câu 1: vậy thì khi tôi còn trẻ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi loại những gì là trẻ nhỏ. Phaolô nói về cái gì? Khi tôi còn nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ này. Trẻ nhỏ nói nó chưa hiểu, tôi nói này rồi tôi mới hiểu, trẻ nhỏ nó nói rồi hiểu xong rồi nó mới suy nghĩ. Đấy, con nít đâu vậy, đúng không? Nó bé nó biết gì đâu, bảo sao nó vậy, nó không biết đâu, nó nghĩ á. Đấy, khi tôi còn nhỏ tôi nói với trẻ nhỏ này, tôi hiểu với trẻ nhỏ này, tôi suy nghĩ trẻ nhỏ này. Tôi lớn tôi nói những gì là trẻ nhỏ, tức là người lớn ngược lại, người lớn thì phải suy nghĩ đã, à, hiểu rồi mới nói đó. Cho nên nếu chúng ta muốn được thăng tiến đức tin thì chúng ta đi sự lễ, được nghe lời Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta được thăng tiến đức tin, được học hỏi bắt chước Chúa rất là nhiều điều tốt đẹp. Rồi thứ ba là khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta biết được cái thánh thể là nguồn tha tội bậc nhất để giải thoát chúng ta khỏi án phạt của đời loài. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta muốn làm việc gì đều phải theo luật. Lập gia đình phải có luật của gia đình, đi ra đường phải có luật của xã hội. Bởi vì bên Mỹ họ nghiêm túc lắm, nên khi đèn xanh họ mới chạy, còn đèn vàng hay đèn đỏ là người ta ngừng. Dù các ban đã tư đường không có ai cho nữa mà người ta dừng đó, nghiêm túc luôn mà. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam sao? Đèn đỏ thì chạy thoải mái, đèn vàng thì chậm chậm, đèn đỏ không thấy công an thì rõ. Nếu mà đây là không có luật, mình đã bắt đầu. Nên đời chúng nó là một cuộc sống của con người sống là bao trùm luật. Nhưng mà không ai nói rằng mọi điều luật cấm tôi tránh hết, cũng không ai nói rằng mọi điều tốt luật dạy làm tôi làm chú đáo. Mà không có luật là con người tồi tệ hơn nữa, mà luật nó xem vào hướng dẫn mình nên không làm được. Thế từ cái thánh mới nói được, thứ ra là chương 3 câu 22 nữa, luật nó giam chúng ta trong tội là như vậy đấy, đi vào vô minh, không có thể là mình, nếu có thể mình tự ý mình làm được tốt được. Và Phaolô nói là luật nó chỉ có giá trị dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thôi, thì Chúa Giêsu mới đứng là đứng giải phóng. Và hãy đến với Chúa Giêsu ngày đến hướng sang ở Matthew 9:1-28 cài đặt đấy, điều quan trọng nhiều quá rồi là ở đâu chúng chúng đại nào Matthew
1:28 tất cả những ai mang gánh nặng này hãy đến cùng tôi sẽ cho mọi dưỡng.
Ai đang gánh vác nặng đến tôi sẽ nâng đỡ. Thì hình ảnh cái bàn cầu nước là hình ảnh người gánh vác nặng cầu nước xuống bàn đến được Giêsu nâng đỡ. Cái giá trị thứ tư khi chúng ta đi tham dự thánh lễ đó là ta được hưởng, ta được Chúa cho chúng ta đứng thẳng lên để diễn tả con người tự do. Bởi vì chúng ta biết những đứa nô lệ đó thì luôn luôn làm sao phải còng lưng giúp mà làm, phải không? Còn những người tự do người ta đứng thẳng, nô lệ làm người ta còng lưng xuống. Không biết bây giờ người ta lấy vợ lấy chồng thì người ta có cô dâu về nhà chồng ấy, có còn bắt bên nhà chồng bên nội có bắt cô dâu làm nô lệ không ở trên dân tộc không? Có không? Có hả? Vậy như tôi nhớ ngày xưa đời của mẹ tôi á, thì dĩ nhiên là không phải là mẹ tôi làm dâu mà tôi biết, tôi đã có tôi biết. Nhưng mà vào cái thời đó tôi thấy những cô nào về nhà chồng làm dâu á, thì sáng sớm phải đưa chồng quét quét sân quét nhà, dù cái chồng nó cán dài như vậy mà không được đứng một cách chết cái bà là cái chồng phải cong lưng xuống quét đấy. Tại đó thì mới bà mẹ chồng phải không mắng chồng đó, còn đứng mà sẵn mà quét cho này chết cho bà phải xưa ghê lắm. Bây giờ thì các bà làm vua rồi, bây giờ nó còn chứ còn không như ngày xưa là về làm dâu là khổ lắm. Thế thì cái người nô lệ mới là cái người còng lưng, cái người đứng thẳng là cái người tự do. Đó, cho nên cái người phụ nữ 18 năm còng lưng bây giờ đứng thẳng đủ độ con người tự do. Do đó Chúa Giêsu cũng nói với những kẻ để học từng chống đối Ngài, Ngài nói được ở trong Gioan ở chương 8 câu 32 và 34, các ngươi sẽ được biết sự thật, tức là chân lý là lời Chúa, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do. Qua thật ta bảo các ngươi, phàm ai phạm tội người đó là kẻ nô lệ, nô lệ thì không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Cho nên hình ảnh cái đàn bà cong lưng, hình ảnh nô lệ đứng thẳng, mình không còn là nô lệ cho Satan mà là con của Thiên Chúa thì được thông nhận ở trong nhà Chúa. Đó là cái hiệu quả của thánh lễ mà được diễn tả qua cái phép lạ Chúa chữa cho người đàn bà bị cong lưng đứng thẳng lên. Cho nên chính vì Chúa Giêsu đem ơn giải phóng tuyệt vời toàn diện cho con người mà ông Phaolô là một chứng nhân của ơn giải phóng này, cho nên ông mới có lời khuyên các tín hữu như trong bài đọc chúng ta vừa nghe trong thư Roma chương 8 câu 12-17. Ông nói: thưa anh em, chúng ta mang nợ không phải là mang nợ với xác thịt, để phải sống theo xác thịt. Nếu anh em sống theo xác thịt thì anh em phải chết. Nhưng nếu nhờ thánh thần của Thiên Chúa, anh em diệt trừ những hành vi con người ích kỷ của anh em thì anh em được sống. Và anh em đã không nhận, vì anh em đã không nhận lấy thần khí thì khiến anh em trở thành kẻ nô lệ và anh em phải sợ sệt. Nhưng nhờ thần khí là lời Chúa làm cho anh em được trở nên nghĩa tử. Là nghĩa tử là gì? Chia sẻ tập cái điều nghĩa tử. Tử là con, nghĩa là vì tình mà được nhận là con, gọi là nghĩa tử. Chứ còn bây giờ con mình sinh ra con ruột ấy, không ai gọi là nghĩa tử cả. Như các linh mục ấy, có những người được linh mục hướng dẫn về sau làm linh mục. Ví dụ như tôi có cha huấn ấy, là linh mục ấy. Chứ thầy huấn ở tôi thì người ta bảo cha huấn là nghĩa tử, cha huấn là con của tôi. Chứ không ta cứ hiểu lầm với bà xã của cha tinh đồng và xin cha cha huấn nghĩa tử là vậy đấy. Thế cho nên là thánh Phaolô bảo rằng chúng ta được trở nên nghĩa tử, tức là về tình thương của Chúa mà chúng ta được Chúa nhân chúng ta là con. Và một khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô thì chúng ta cũng được chia phần vinh quang với Ngài. Đó, bài đọc chúng ta mới nghe. Cho nên với những cảm nghiệm được ơn Chúa giải phóng như Phaolô thì chúng ta mới có thể cất lên cái lời ngợi khen Chúa như bài đáp ca chúng ta mới đọc. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. Thế vị 68-67 câu 21. Cho nên thánh Phaolô đã phải nhắc nhở cho các tín hữu thuộc giáo đoàn Ê-phê-sô là anh em đừng quên ơn tuyệt vời Chúa ban cho anh em. Thì anh em biểu lộ cái ơn anh em được đón nhận là anh em đã thoát khỏi u mê lầm lạc, được tự do sống làm con cái Chúa. Thì anh em phải sống thế nào? Phaolô nói anh em phải bắt chước Thiên, bắt chước giống Thiên Chúa. Vì anh em là con cái được Ngài yêu thương, hãy sống tình bác ái với nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Và vì chúng ta đã mà Ngài đã tự nộp mình làm hiến lễ để dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Vì vậy những chuyện gian dâm, những thứ ô uế hay tham lam, những lời nói thô tục anh em phải tránh xa. Như thế mới là xứng đáng dân thánh của Chúa. Anh em đừng phát ngôn bừa bãi, ăn nói nhảm nhí. Trái lại anh em hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì anh em được hưởng phần cơ nghiệp trong nước Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta. Anh em đừng lấy lời hão huyền mà lừa dối nhau, vì như thế là anh em làm cho con người sống sai lầm, không còn là người thì trở thành loài thú. Phạm Lô nói vậy đấy, không là người là loài thú. Anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng. Vậy chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa như con cái được Ngài yêu thương. Kinh Thánh chương 5 câu 1. Nhờ chúng ta đến dự lễ mà chúng ta kết lời cầu với Thiên Chúa như câu Tô Mô Tin Mừng chúng ta đọc đó, là lạy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.